cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến thư của Chúa Giêsu Christ gửi cho hội thánh tại Pergam. Hội thánh Pergam tiêu biểu cho lịch sử hội thánh trong thời kỳ khoảng năm 314 đến 590 sau Công nguyên. Tôi gọi đó là thời kỳ ngoại giáo. Không tin, bởi vì trong thời kỳ này thế gian vào trong hội thánh và kéo hội thánh ra khỏi Chúa Giêsu Christ. Thư này là lời giảng của Chúa cho hội thánh tại địa phương ở Pergam, nhưng nó cũng cho chúng ta thấy sự quan trọng của lịch sử. Trước nhất, tôi xin giới thiệu cho các bạn về khu vực Pergam. Izmir hay là Smyrna là thành phố lớn, nơi mà có nhiều khách du lịch đến, bởi vì có phi trường và khách sạn ở đó. Các bạn đi 65 dặm về phía nam sẽ đến Ephesus, và khi các bạn đi khoảng 70 dặm về phía bắc sẽ đến Pergam. Đây là ba thành phố hoàng gia, và ba thành phố này tranh đua với nhau. Smyrna là trung tâm lớn về thương mại, Ephesus là trung tâm lớn về chính trị, và Pergam là trung tâm lớn về tôn giáo. Pergam là thủ đô của vương quốc Pergam. Vệ thành của nó vẫn còn tại đó cùng với di tích các đền thờ, và thành này ở trên cao. Nó là thành trong Mysia và được đặt tên bởi Pliny, thành danh tiếng nhất ở Á Châu. Pergam là một địa điểm đẹp nhất ở tiểu Á Châu, và ông William Ramsey nói rằng Pergam là thành phố được gọi là thành phố hoàng gia, trong đó đền thờ xây dựng cho hoàng đế Augustus. Augustus đến nơi đẹp đẽ này khi thời tiết ở Roma trở nên lạnh. Có bồn tắm chữa bệnh ở đó. Pergam không phải là một thành phố thương mại như thành phố Smyrna, bởi vì nó không phải ở gần bờ biển hay là giang biển, và nó nằm cách xa đường mậu dịch với phương đông. Nhưng Pergam là một thành trì vững chắc được xây dựng để chống lại sự tấn công của kẻ thù. Nó được xây dựng trên một ngọn núi và vệ thành bao xung quanh cả khu vực đồng bằng Kairos. Thành nguyên thủy được xây dựng giữa hai con sông mà nó chảy vào Kairos. Cả khu vực này được bao bọc bởi đồi bằng đá, và chỗ cao này đứng một bên. Khi tôi đến thăm viếng nơi này tạo ra nhiều cảm kích. và trước nhất, các bạn thấy núi đứng tại đó và các bạn thấy di tích ở trên đỉnh cao. Bergam không những hãnh diện về đền thờ lớn, nhưng cũng có một thư viện lớn nhất của thế giới ngoại giáo. Thư viện này có 200.000 sách. Nó là một thành phố mà giấy da thú được sử dụng. Thư viện này là nơi mà Mark Antony ban cho bạn gái của ông là Cleopatra. Cô ta lôi kéo đến Alexander ở Ai Cập. Thư viện này được kể là thư viện lớn nhất mà thế giới chưa hề thấy, và nguyên thị của nó đến từ Bergam. Nếu các bạn đến Istanbul và đi vào Hagia Sophia, các bạn sẽ thấy một bình đựng dầu thơm lớn và rất đẹp, và chiều cao của nó cao hơn cả một người. Bình này được mang về từ Bergam. Sau này, thành phố Bergam bị cướp bóc và bị tiêu diệt bởi kẻ thù khi họ chiếm lấy thành phố này. Giờ đây chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nói với hội thánh ở Bergam. Mời quý vị cùng xem trong Khải Huyền đoạn 2 câu 12. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bergam rằng, này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Chúa nói rằng, cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bergam rằng. Lá thư này được diễn đạt cũng giống như các thư khác, nó được viết cho thiên sứ hay là sứ giả của hội thánh, mà nó rất có thể là một người mà chúng ta gọi là mục sư. Này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời có câu trả lời cho nhu cầu và tội lỗi của con người, mà trong đó Bergam là một tôn giáo giả. Nó là một thành phố nhấn mạnh về tôn giáo và chỉ có một phương cách để đi vào là lời của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 13. Ta biết nơi ngươi ở, nó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta, dầu trong những ngày đó Athiba, kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Chúa Giêsu nói, ta biết nơi ngươi ở. Chúa ngợi khen hội thánh này với ba điều rõ ràng. Trước nhất, Ngài chú ý đến hoàn cảnh của họ. Ngài biết rằng những người tin nhận này đang sống trong một nơi khó khăn. Các bạn thân mến, Chúa chú ý đến hoàn cảnh của chúng ta. Đôi khi chúng ta có khuynh hướng kết án người khác khi họ kẹt vào một hoàn cảnh nào đó. Nhưng nếu chúng ta ở vào vị trí của họ, chúng ta có thể hành động còn xấu hơn nữa. Chúa nói rằng, ta biết nơi ngươi ở là của quỷ Satan. Điều này tỏ bài hoạt động lớn về tôn giáo tại đó, và ngôi của Satan cũng ở tại đó. Điều này cũng giải quyết được câu hỏi cho một số người nghĩ rằng hiện nay Satan đang ở địa ngục. Nhưng xin các bạn chú ý rằng, Satan chưa có ở địa ngục trong lúc này, vì địa ngục chưa có mở ra để làm công việc của nó. Satan chưa ở trong địa ngục cho đến thời gian sau này, như chúng ta thấy được nói ở trong sách Khải Huyền đoạn 20. Trong thời hiện nay, Satan được mở ra, được thả ra, và Satan là vua của thế gian này. Nó điều khiển các nước, nó đi lên, đi xuống trên đất này. Vì sứ đồ Phaolô khuyên bảo chúng ta hãy cảnh giác, hãy tiết độ, vì kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Satan có một tổng hành dinh để hoạt động. Nó có một trụ sở, có một nơi để hoạt động. Và Chúa Giêsu nói rằng, lúc bấy giờ, Satan đang ở Bergam. Tôi nghĩ rằng, từ ngày đó đến nay, Satan dời ngôi của nó nhiều chỗ khác nhau. Như có người nói rằng, thành phố San Francisco của Hoa Kỳ là ngôi của Satan. Có người cũng nói rằng, thành phố Bangkok của Thái Lan là ngôi của Satan. Tại những nơi này, có đủ các hoạt động tà giáo và đầy dẫy tội lỗi gớm ghiếc. Lý do mà Chúa Giêsu nói rằng ngôi của Satan ở Bergam, bởi vì có nhiều đền thờ ngoại giáo tại đó. Dĩ nhiên, tất cả các điều này hiện nay đã quan tàn, nhưng trong thời của sứ đồ Giăng, nó là ngôi của Satan. Khi các bạn đi vào thành phố này, các bạn thấy đền thờ thứ nhất, ngay phía bên phải và một đền thờ đồ sộ của Antenna. Ngay phía bên trên đó là thư viện lớn. Các bạn cũng thấy đền thờ của hoàng đế Augustus và đền thờ lớn của Hadrian. Nó bao gồm cả một khu vực. Nhưng tại đó cũng có một điều đáng chú ý khác nữa, đó là bàn thờ lớn của Zeus. Nó là một hình tượng gần cung điện của vua. Đó là nơi đáng chú ý, và một số người tin rằng đó là ngôi của Satan. Tôi nghĩ rằng nơi đó được bao gồm, nhưng ngôi của Satan kết hợp tất cả các thứ này. Có hai khu vực nữa mà nó nổi bật đặc biệt. Một trong hai thứ này là đền thờ của Dionysius. Tôi đã bò xuống sườn núi để chụp bức hình về di tích quan tàng của Dionysius mà nó ở bên cạnh nhà hát quan tàng. Một số người hỏi tôi tại sao tôi làm như vậy. Dionysius cũng giống như Bacchus là thần rượu, thần dê. Hắn nói tiên tri với cái sừng, nhưng phần trên của hắn là người mà phần dưới của hắn là dê với chân móng rã hai và có đuôi. Đó là ý nghĩ trong thời hiện nay của chúng ta về Satan. Nhưng ý nghĩ về Satan có sừng, có móng rẻ và có đuôi không đến từ Kinh Thánh. Nhưng nó đến từ đâu? Nó đến từ đền thờ của Dionysius và đền thờ Bacchus, thần rượu. Và Satan cũng là thần rượu. Một đền thờ nổi bật khác nữa là đền thờ của Asclepius. Đi xuống khỏi đó là một bệnh viện lớn nhất của thế giới thời cổ đại. Nếu các bạn tìm xem trong các thần Hy Lạp, Asclepius là người đàn ông. Nhưng khi các bạn đến Anatolian, hay Asclepius ở Đông Phương, nó là con rắn. Tại Bạc Găm, nó là một con rắn. Tôi có bức hình mà tôi đã chụp của một cột trụ đá cẩm thạch lớn mà nó giống như một tượng đài. Rõ ràng cột trụ này đến từ đền thờ Asclepius. Cấu trúc của đền thờ này rất dị thường. Tại nơi đó, họ cũng dùng nhiều phương cách chữa bệnh không tưởng tượng nổi. Họ dùng cả thuốc men lẫn tâm lý học và những thứ khác nữa. Xin đặt các bạn trong hoàn cảnh này. Các bạn đi xuống đường hầm dài và phía trên các bạn có những lỗ giống như lỗ thông hơi, nhưng không phải thế. Khi các bạn đi dọc theo đường hầm này, có một giọng nói yếu điệu xuống từ lỗ này và nói rằng: anh được khỏe, anh được tốt hơn, anh sẽ được chữa bệnh. Tiếp đến, các bạn đi đến hồ tắm nước nóng. Tại đó, các bạn được massage. Cũng có những phòng chữa bệnh nhỏ tại đó để các bạn đi chữa bệnh. Nếu họ không chữa được cho các bạn ngay lúc đó, họ dùng cách chót là đặt các bạn vào đền thờ một đêm, và họ thả rắn không có nọc độc bò qua mình các bạn. Đây là một sự sửng sốt cho thời chúng ta ngày hôm nay. Nếu họ không chữa được các bạn theo cách đó, họ cho các bạn là người kỳ dị. Họ đẩy các bạn ra cửa sau, là nơi đem người chết ra. Họ không đề cập đến những người không được chữa lành, họ chỉ nói đến những người được chữa lành mà thôi. Hoàng đế Augustus thích đến nơi đó, không phải vì hoàng đế bị bệnh, nhưng vì hoàng đế là người nghiện rượu, và họ đưa hoàng đế đến nơi này mỗi năm. Nó là một nơi nổi tiếng. Và 700 năm trước đó, nó là một bệnh viện cho dân chúng đến từ khắp các nơi trên thế giới. Tôi xin nói với các bạn rằng, chữa bệnh là công việc của Satan trong thời bấy giờ. Nhưng không có nghi vấn gì với những người tốt dùng thuốc chữa bệnh. Nhưng điều chủ yếu, nó là công việc của Satan. Và tại đó, Bạc Găm là ngôi của Satan. Đó là điều quan trọng cần nhận biết. Chúa Giêsu có lời ngợi khen cho những người tin nhận Chúa ở Bạc Găm. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta. Họ trung tín bảo vệ danh Chúa Giêsu Christ. Như chúng ta chú ý đến, Hội Thánh Bạc Găm tiêu biểu cho lịch sử Hội Thánh trong thời kỳ từ năm 314 cho đến 590 sau Công Nguyên. Nhưng thật ra, đây là thời kỳ sanh ra nhiều vị anh hùng đức tin lớn. Khi nhóm tà giáo Arian nổi lên, đây là nhóm chối bỏ thần tánh của Đấng Christ. Athanasius từ Bắc Phi là người rất tốt bảo vệ đức tin, và bởi ông mà hội đồng Nicene nhóm lại vào năm 325 sau Công nguyên kết án thuyết của Arian. Và một người khác có tên là Augustine, người trả lời cho nhóm tà giáo Pelagian, mà họ từ chối tội lỗi nguyên thủy và sự hư hoại hoàn toàn của bản tánh xác thịt, và cũng từ chối ân điển lớn của Đức Chúa Trời. Hai người này đứng cách vững vàng để bảo vệ đức tin trong thời đó. Chúa Giêsu nói, ta biết ngươi không chối đạo ta. Điều này đề cập đến những cơ đốc nhân chân thật mà họ gìn giữ đức tin. Dầu trong ngày đó, Antipas, kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết nơi các ngươi. Antipas là người tịnh đạo mà chúng ta không biết nhiều về ông ta. Có thể ông là người đầu tiên tịnh đạo ở Bẹt Găm, và có nhiều người khác cũng tịnh đạo theo sau ông. Cho đến đây, Chúa Giêsu có lời ngợi khen hội thánh Bẹt Găm. Và tiếp đến, Ngài có hai lời khiển trách họ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Huyền đoạn 2, câu 14 đến 15. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lắc đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ rang làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Hai điều mà Chúa Giêsu trách hội thánh Bẹt Găm là họ theo đạo của Ba-la-am và đạo của Nicola. Đạo của Ba-la-am khác với sự sai lệch của Ba-la-am, như được nói trong Giu-đe câu 11. Khốn nạn thay chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am. Nó tỏ bày rằng Ba-la-am nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ rủa xả dân Israel bởi vì tội lỗi của họ. Nó cũng khác với đường lối của Ba-la-am, như chúng ta thấy đề cập ở trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 2 câu 15. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lệch theo đường của Ba-la-am, con trai của Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác, nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình. Điều này nói về sự tham lam. Nhưng tại đây, trong thư gửi cho hội thánh Bẹt Găm, nói đến đạo hay là sự giảng dạy của Ba-la-am. Ông dạy Ba-lắc con đường để làm bại hoại cho dân Israel qua việc cưới gả lẫn lộn với các phụ nữ người Mô-áp. Qua việc này, dẫn dân Israel vào con đường thờ hình tượng và phạm tội dâm dục. Trong khoảng thời gian lịch sử mà hội thánh Bẹt Găm tiêu biểu, thế giới ngoại đạo đã đi vào trong hội thánh. Một điều trách kế tiếp nữa, Chúa Giêsu nói rằng, ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo của Nicola. Chúng ta biết rằng hội thánh Ê-phê-sô ghét đạo Nicola, nhưng ở hội thánh Bẹt Găm có một số người theo sự giảng dạy của Nicola. Dù rằng chúng ta không biết rõ Nicola là gì, họ là nhóm người nào, nhưng rất có thể họ là nhóm theo trí tệ phái. Chúa Giêsu nói rằng, ta ghét nó. Ngài ghét nó. Các bạn thấy rằng, Chúa Giêsu ghét và yêu thương. Sự ghét và thương của Chúa thường hay đi kèm với nhau. Vì thế chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta có thể phạm những điều mà Chúa Giêsu ghét. Và tiếp đến, trong Khải Huyền đoạn 2 câu 16. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ngươi mà giao chiến cùng chúng nó. Tiếp theo lời khiển trách hội thánh Bẹt Găm, Chúa Giêsu truyền bảo, vậy hãy ăn năn đi. Nói một cách khác, Chúa truyền bảo hãy thay đổi suy nghĩ, thay đổi đường lối sai mà họ đang thực hiện, họ đang theo. Lời của Chúa nói ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu họ không ăn năn, Chúa Giêsu nói rằng, ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Tức là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm điều lầm lẫn, nếu chúng ta nghĩ rằng Hội Thánh có thẩm quyền để quyết định điều gì đúng hay sai. Hội Thánh thật được xây dựng bởi những người tin nhận Chúa Giê-xu và Kinh Thánh gọi là thân thể của Đấng Christ. Họ trở nên những ngọn đèn sáng trong thế gian. Và nếu chúng ta trở nên ngọn đèn sáng trong thế gian tăm tối, chúng ta cần phải cẩn thận và kết hợp với Chúa Giê-xu. Và chúng ta cần nhận biết lời của Đức Chúa Trời có thẩm quyền, chứ không phải Hội Thánh có thẩm quyền. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem lời kết của bức thư này, gửi cho Hội Thánh Bẹt Găm, trong Khải Quyên, đoạn 2, câu 12. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng Hội Thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đang giấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Lời Chúa kêu gọi, ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh. Đây cũng là lời nhắc nhở cho các bạn và tôi ngày hôm nay. Những người thắng được nói đến ở đây được xác định là những cơ đốc nhân chân thật. Chúng ta được thắng bởi quyết của chiên con. Chúng ta không thể nào trở nên người chiến thắng, nhưng chúng ta được sự chiến thắng bởi quyết của Ngài đổ ra. Chúng ta biết sự chiến thắng là bởi Chúa Giê-xu Christ, chứ không phải bởi chúng ta. Mana kính dấu được nói đến ở đây là nói về thân vị và sự chết của Chúa Giê-xu, như Ngài được khải thị trong lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói chính Ngài là bánh của sự sống. Ở trong Giăng đoạn 6, câu 32 đến 35, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trời đâu, nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Những người tin nhận cần được nuôi dưỡng bởi Đấng Christ. Đó là điều cần thiết cho sự tăng trưởng thuộc linh. Nhưng hiện nay, Đấng Christ không được nhìn thấy. Ngài không được hiểu và nhận biết trong thời của chúng ta. Có nhiều người trình bày sai lệch và xúc phạm đến Ngài nữa. Chúa Giê-xu hứa, ta sẽ ban cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Hòn sỏi trắng được ban cho những người tin Chúa Giê-xu trên thiên đàng, chứ không phải hòn sỏi đen. Thật khó để cho chúng ta giải nghĩa về hình ảnh biểu tượng này. Nhưng nó hữu ích khi chúng ta học biết rằng, dân chúng ở Tiểu Á Châu, những người mà sứ đồ Giăng đang viết thư cho họ, có một phong tục là họ ban cho người bạn thân một miếng đá hay một miếng ngà với hình chữ nhật, có một chữ hay là một hình được khắc trên đó. Nó là một vật riêng tư, bí mật cho người nhận. Chúa Giê-xu nói rằng, Ngài ban cho mỗi người thuộc về Ngài một viên đá, với tên mới được khắc trên đó. Tôi không tin rằng nó là một tên mới cho các bạn và tôi, nhưng nó là tên mới của Chúa. Tôi tin rằng mỗi tên sẽ trở nên khác biệt, bởi vì Chúa Giê-xu có một điều gì khác biệt cho mỗi một chúng ta. Nó là tên riêng tư của Ngài và tên thân mật cho mỗi một chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, qua lời kết thúc của bức thư mà Đức Chúa Giê-xu Christ gửi cho Hội Thánh tại Bẹt Găm, tôi thấy có một sự khích lệ hay nâng đỡ. Chúa nói rằng, kẻ nào thắng, ta sẽ cho mana đang giấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Chúa nói, kẻ nào thắng, Chúa sẽ ban cho mana giấu kín. Các bạn thân mến, ngày hôm nay, chúng ta không phải thắng ở trong cuộc chiến đấu trong thế gian này. Chúng ta không phải chiến thắng ở trong chiến trận với chiến tranh, với những kẻ đấu chọi với mình. Nhưng làm sao chúng ta có được sự đắc thắng ở trong cuộc sống này? Đắc thắng khỏi tội lỗi. Đó là điều Chúa Giêsu đang đề cập. Chúng ta được thắng bởi nhờ Chúa Giêsu. Chúng ta được thắng bởi vì Chúa Giêsu đã thắng. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị, chúng ta luôn luôn đứng về phía Chúa, nương cậy vào phía Chúa, để chúng ta được sự thắng. Và khi một người được thắng ở trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta sẽ được một phần thưởng, đó là mana dấu kính. Đó là sự sống mà Chúa ban cho những người thuộc về Ngài. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn, chúng ta giữ đời sống của mình luôn được thắng ở trong Đấng Christ và chờ đợi sự ban cho tốt đẹp mà Ngài hứa cho những người được thắng ở trong Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Ngày đêm.